Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Một hôm Đức Giêsu vào một làng kia, có một người phụ nữ tên là Marta đón người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên trong Chúa mà nghe lời người dạy. Còn cô Marta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay. Chúa đáp: Marta, Marta ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, hôm nay chúng ta mừng kính lễ thánh nữ Marta. Một gia đình có ba chị em, Marta, Maria và Lazaro, là gia đình của những người bạn của Chúa Kitô. Trong sứ mạng trần thế 3 năm rao giảng tin mừng, Chúa cũng có những kẻ thù, cũng có những đối thủ ghen tương, luôn tìm cách hại người. Nhưng Chúa cũng có những người bạn tiếp nhận người. Nhất là mỗi lần người rời Galilee, Nazareth để về Jerusalem vào những dịp lễ hay vào những dịp đi giảng dạy, thì là Ngài cũng có những lúc Ngài trọ ở nhà bạn bè. Thì các tin mừng cho chúng ta thấy Ngài có một gia đình, những người bạn thân, đó là Marta, Maria và Lazaro. Thì chúng ta mới vừa nghe cái đoạn tin mừng kể bởi Thánh Luca chương 10 câu 38-42 mà giáo hội đề nghị chúng ta nghe hôm nay. Nhưng mà giáo hội cũng cho chúng ta tự chọn, nếu chọn Thánh Luca hoặc Thánh Gioan thì cũng kể một cái chuyện có liên quan đến Thánh Marta nữa. Chúng ta thấy để ý trong cái bối cảnh như thế này, đó là Chúa đến nhà những người bạn của Ngài, Marta, Maria và Lazaro. Thì Marta thì lo lắng, chạy tới để mà lo cái việc phục vụ đón tiếp Chúa, lo ăn uống, tiệc tùng thế này thế kia. Trong khi đó Chúa ngồi chia sẻ và giảng dạy trong lúc đợi bữa ăn. Thì Maria không có làm gì giúp chị cả, ngồi dưới chân Chúa nghe Chúa giảng vậy thôi. Thì Marta thấy không có hài lòng, cho nên Marta mới nói Chúa là: Thưa Thầy, con để con phục vụ một mình đó mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay. Thì Chúa, cái câu Chúa trả lời chúng ta ai cũng rõ là: Marta, Marta, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Rồi Chúa nói chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. Maria đã chọn phần tốt nhất. Trong phần tốt nhất đó là phần ngồi dưới chân Chúa mà lắng nghe Chúa, chứ không có phục vụ Chúa. Có phải như vậy không? Thì chúng ta để ý đi sâu vào để tìm hiểu. Thường truyền thống của giáo hội, tất cả các bài giảng, bài chia sẻ đều nối tiếp nhau, thì nhấn mạnh đến, nêu bật đến hai cái gương mặt chính, đó là gương mặt Marta và Maria. Marta thì là đại diện cho một cái khuynh hướng là hoạt động, năng nổ, làm việc tông đồ. Còn Maria là đại diện cho một cái khuynh hướng, một cách tiếp cận với Chúa qua việc lắng nghe và chiêm ngắm hay là chiêm niệm. Tóm lại, Marta thì biểu là đại diện cho cái phong cách hoạt động, còn Maria thì đại diện cho phong cách chiêm niệm. Từ lâu nay chúng ta thấy vẫn nghe các cha, các thế hệ đi trước chia sẻ chúng ta như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây trong tin mừng Luca thì không có nói đến Lazaro. Rồi ngược lại, ở trong tin mừng Gioan thì có nói đến cái việc Chúa phục sinh Lazaro. Chính vì vậy mà thứ nhất là tôi muốn cho anh chị, chia sẻ cho anh chị em cái tại sao Chúa nói là Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. Cái phần tốt nhất đó là phần gì? Có phải phần ngồi dưới chân Chúa lắng nghe mà điều đó có nghĩa là tốt hơn cái việc phục vụ Chúa hay không, lo lắng bàn ăn cho Chúa hay không, làm việc hoạt động cho Chúa hay không. Thì để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta để ý qua cái chương của Thánh Gioan, cũng kể về cái hoạt động của Martha. Đó là chương 11 theo Tin Mừng Thánh Gioan. Thì trong chương 11 này, tôi tóm lược như thế này là Chúa Giêsu đang ở từ phía Jericho, vừa ở phía sông Jordan. Ngài đang giảng dạy trong cái vùng đó. Thì nghe cái tin là Lazaro chết, thì là Ngài đến ở Bethania, tức là ở gần Jerusalem, sau lưng đồi núi cây dầu. Thì khi mà Chúa đến ngay trong đầu làng, chưa vào làng, đầu làng thôi, thì Martha biết được tin đó, chạy ra đón Chúa ngay từ đầu làng, rồi nói một câu là, câu đầu tiên cô ta nói là: thưa thầy, nếu có thầy ở đây em con sẽ không chết đó. Rồi cái sau đó là cô ta làm luôn một bài diễn văn dài, mang cái tính thần học rất cao về niềm tin vào phục sinh và sự sống lại. Chúng ta để ý nghe này: nhưng bây giờ con biết bất cứ điều gì thầy xin cùng Thiên Chúa, người cũng sẽ ban cho thầy. Đức Giêsu nói: em chị sẽ sống lại. Cô Martha thưa: con biết em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết. Cô ta làm một bài diễn văn tuyên xưng cái niềm tin vào cuộc sống lại, một bài diễn văn thần học rất là sâu sắc. Nhưng mà cô ta nói xong một hồi rồi là Chúa vẫn đứng ở đầu làng đó, Chúa chưa chịu vào làng. Thì cô ta mới thấy là lúng túng, thế là thấy Chúa chưa vào, Chúa cũng không có nói gì thêm, Chúa đối đáp với cô ta thôi về thần học. Thế là cô ta vội trở lại về nhà, mới gọi Maria em của mình nói chứ: thầy đang đợi em đấy. Đó, thì Maria đi ra cùng với một số người Do Thái đến chia buồn với bà đang khóc. Thì Maria ra thì cũng gặp Chúa ở đầu làng, thì cũng nói như chị mình là: thưa thầy, nếu có thầy ở đây em con đã không chết. Nhưng mà Maria chỉ nói tới đó thôi thì dứt, giống y như là chị mình. Mà chị mình sau đó là một bài diễn văn hùng hồn về mang tính thần học cao về cái niềm tin và sự sống lại, trong khi Maria không có nói gì cả, chỉ nói cái câu đó thôi, rồi bà ta sụp lại dưới chân Chúa và bà ta khóc. Chính cái thái độ sụp lại dưới chân Chúa và khóc đã làm cho Chúa động lòng và Chúa khóc. Sau đó Chúa quyết định đi vào làng để đi đến cái mồ của Lazaro. Như vậy thì cái gì giữa hai thái độ, hai lời chào đầu tiên là: thưa thầy, nếu có thầy ở đây em con sẽ không chết, hai người cùng có chung một điểm chung đó. Nhưng mà sau đó hai người khác biệt nhau, một bên Martha là một bài diễn văn hùng hồn, trong khi đó bên Maria thì là không phải là bài diễn văn thần học uyên bác, nhưng mà là một cử chỉ tôn giáo. Bà ta phục lại dưới chân Chúa và bà khóc. Phục lại dưới chân Chúa là một cái cử chỉ tôn giáo để chỉ một sự đầu phục, chỉ một sự phó thác, và nhất là tiếng kêu khóc của bà diễn tả cái bất lực của con người đứng trước cái huyền nhiệm bi đát nhất của kiếp người, đó là sự chết. Như vậy thì chúng ta thấy cái mà Chúa nói là Maria đã chọn phần tốt nhất đó, đó là cái thái độ tâm tư, cái cử chỉ của tôn giáo. Nơi nào con người tỏ ra bất lực đứng trước những quyền lực của sự ác, thì nơi đó Thiên Chúa đầy quyền lực và Ngài can thiệp với uy quyền. Nơi nào con người còn dùng lý trí, như trong trường hợp của Martha đó, là một bài diễn văn hùng hồn lắm, nhưng mà Chúa không vào làng, Chúa không ra đến tận mồ được. Chính thái độ của Maria, chính cái cử chỉ của Maria đã làm cho Đức Giêsu chạnh lòng và đưa Ngài vào trong làng. Và chúng ta biết, theo như văn hóa Việt của chúng ta cũng vậy, làng là tất cả, cái tang chế của một gia đình cũng là tang chế của làng. Làng xã ngày xưa nó sống, cái chuyện gì ở cuối làng, ở đầu làng đều biết chẳng hạn. Đó, tất cả là một cái gì đó, nó một cái khối duy nhất toàn bộ. Mà làng cũng là chỉ toàn bộ cái kiếp nhân sinh của con người trong cái thế hệ, trong cái xã hội ngày xưa ở Việt Nam chúng ta cũng vậy. Cho nên đi vào làng tức là đi vào trong cõi nhân sinh của con người. Mà cõi nhân sinh của con người ở đây đang bị phải một cái tang chế, đó là cái chết của một người tên là Lazaro. Như vậy thì cái làm cho Đức Giê-xu đi vào trong tang chế của kiếp người chúng ta, đi vào trong những cái chia sẻ cái nghịch lý đớn đau kiếp người chúng ta, đau khổ, bệnh tật và chết, đó không phải là những bài diễn văn thần học hùng hồn, mà là một cử chỉ giữ đạo, phụ phục. Nó là biểu tượng của sự đầu phục Đức Kitô. Bà ta phụ phục dưới cho Ngài, đầu phục Đức Kitô bằng một thái độ nội tâm diễn tả qua cử chỉ rõ ràng, chứ không phải bằng lý trí thần học như Marta, rồi bằng tiếng khóc y như là để diễn tả nỗi bất lực của mình, để cho Thiên Chúa trở nên đầy quyền lực đứng trước sự ác, đó là cái chết. Chính vì vậy mà Chúa đồng lòng và Chúa quyết định đi vào làng, và Chúa hỏi mộ ở nơi nào, Chúa đến mộ và Chúa phục sinh Lazarus. Như vậy thì cái phần tốt nhất là cái phần ở chỗ đó đó. Cái thái độ tốt nhất trong tương quan với Chúa không phải là chỉ nói hay về thần học. Điều đó chưa đủ. Điều đó chưa đủ sức mạnh, chưa đủ thuyết phục để đưa Thiên Chúa đi vào trong làng, đi vào trong những cái ai oán của kiếp người, đi vào trong hiện hữu của kiếp người. Nó biểu tượng qua cái chữ làng xã theo văn hóa Việt của chúng ta, cũng như văn hóa Palestine Chúa Giê-xu thời bấy giờ. Không đủ thuyết phục. Phải có một hành vi cử chỉ rõ ràng, cụ thể, y như Maria vậy. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, chúng ta thấy là việc phục vụ biểu tượng cho Marta. Marta biểu tượng cho việc phục vụ hay là hoạt động. Còn Maria biểu tượng cho việc chiêm niệm và lắng nghe Chúa. Đó. Hay là Marta biểu tượng cho việc cái việc hiểu biết về Thiên Chúa bằng lý trí, và Maria biểu tượng theo Tin Mừng Thánh Gioan biểu tượng cho cái hành vi tôn giáo, sự đầu phục Đức Kitô và sự tín thác cho Ngài đó. Đó, hai cái khuynh hướng đó, là hai gương mặt đó, Marta và Maria, lại dẫn chúng ta đến gương mặt của Lazaro, là gương mặt biểu tượng của phục sinh. Cho nên việc hiểu biết về Chúa Marta, việc đầu phục Chúa và sống cái tương quan qua cử chỉ rõ ràng cụ thể với Chúa Maria, việc hăng hái làm việc tông đồ phục vụ Chúa Marta, việc chăm chỉ chiêm ngắm và lắng nghe của Chúa chiêm niệm Maria, hai cái khuynh hướng đó nó bổ túc cho nhau và nó dẫn chúng ta đến niềm vui phục sinh, đó là Lazaro. Cho nên hai gương mặt hai chị em này nó quy tụ lại nơi Lazaro, người mà Chúa Giê-xu phục sinh, cho sống lại. Như vậy thì chúng ta thấy là hai cái gương mặt Marta và Maria đều, hai cái biểu tượng mà tôi mới vừa phân tích, đều dẫn chúng ta nhằm là ban cho chúng ta cái niềm vui phục sinh, niềm vui hưởng vinh quang thiên quốc với Đức Kitô trong vĩnh cửu. Ước gì hôm nay ngày lễ Thánh Marta, xin Chúa giúp chúng ta qua sự chuyển cầu của Thánh Marta đi vào trong cái huyền nhiệm tương quan với Ngài, không chỉ bằng một mớ kiến thức lý trí về thần học, nhưng bằng một cử chỉ tôn giáo rõ rệt, đó là đầu phục Ngài và luôn luôn cậy dựa vào Ngài, luôn luôn bày tỏ với Ngài nỗi bất lực của chúng ta đứng trước những vấn đề của kiếp nhân sinh. Amen.